trí thể thao.
Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2019, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á U22 lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia. Giải đấu ở khu vực cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang rất chú trọng, quan tâm đầu tư phát triển cho thế hệ cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho những tham vọng lớn. Sau những thành công vang dội trong hơn một năm trở lại đây, nhờ vào lực lượng trẻ, đội tuyển U22 Việt Nam tham gia giải đấu với một đội hình gồm toàn những cầu thủ còn rất trẻ, không có các ngôi sao, vừa làm lên chiến công lớn ở đấu trường châu lục. Mục tiêu tham dự U22 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam cũng là để chuẩn bị lực lượng cho các chiến dịch quan trọng trong năm 2019, trong đó có đấu trường Olympic mùa hè 2020 tại Nhật Bản. Đội tuyển U22 Việt Nam vừa kết thúc vòng bảng khá thành công. Trao đổi với tạp chí thể thao, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi cho biết thêm về đội tuyển U22 Việt Nam đang thi đấu tại Campuchia.
Cho đến giờ phút này thì đội tuyển U22 của Việt Nam đã vào đến cái trận bán kết. Ở vòng bảng đó thì gồm có 4 đội, tức là Việt Nam, Thái Lan, Timor Leste với lại Philippines. Thì Việt Nam chơi 3 trận, 2 trận thắng và hòa với Thái Lan. Cho nên là, và có cái tỷ số bàn thắng bại là cách biệt là 5 bàn, tức là với tỷ số là 6-1, cho nên có 7 điểm. Còn Thái Lan thì cũng có 2 trận thắng và 1 trận hòa với Việt Nam, cũng 7 điểm. Nhưng mà cái hiệu số bàn thắng bại đó thì thấp hơn của Việt Nam là có 4-0. Cho nên là Thái Lan xếp nhì, Việt Nam xếp nhất. Và sẽ vào gặp đội đứng nhì của cái bảng B. Ở tại bảng B thì Campuchia đã có 2 trận thắng, có 6 điểm và một cái trận thua của Indonesia. Tuy nhiên là vì có 6 điểm cho nên đứng đầu bảng, còn Indonesia thì có 2 trận hòa và 1 trận thắng thì có 5 điểm. Malaysia thì có 1 trận hòa, 1 trận thắng chỉ có 4 điểm, còn Myanmar thì chỉ có 1 cái trận hòa cho nên chỉ có 1 điểm. Và như vậy tức là theo cái thể thức thi đấu thì đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, tức là Việt Nam sẽ gặp Indonesia, còn Thái Lan là nhì bảng A sẽ gặp đứng đầu bảng B, tức là Thái Lan sẽ gặp Campuchia. Và hai cái trận bán kết thì sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tới đây, cùng ở trên sân Olympic ở tại Campuchia. Việt Nam sẽ đá trước vào lúc 15:30, còn trận thứ hai, bán kết thứ hai là giữa Campuchia với lại Thái Lan, thì sẽ diễn ra vào lúc 18:30. Cái đội U22 Việt Nam tham gia thì có hai mục tiêu. Cái thứ nhất là chúng ta đến với cái giải này là nhằm mục đích để chuẩn bị lực lượng trẻ bổ sung vào cái đội tuyển U23 mà năm nay thì sẽ làm nhiệm vụ rất là quan trọng tại các cái giải U23 của châu Á, sẽ khởi tranh vòng loại ở tại Việt Nam với 4 đội, tức là Việt Nam, Brunei, Indonesia và Thái Lan. Rồi sau đó thì nếu có thành tích tốt thì sẽ bước vào cái vòng chung kết vào tháng Giêng năm 2020, sẽ đá tại Thái Lan. Cái vòng chung kết U23 thì sẽ có giành cái suất để dự Olympic tại Tokyo năm 2020. Rồi đến cuối năm 2019 thì cái đội tuyển U23 cũng sẽ tham dự cái SEA Games 30. Đây là một cái năm thi đấu dành cho các đội trẻ, cho nên là mặc dù là đội tuyển Việt Nam thì sẽ tham dự cái vòng loại World Cup, phải đá sáu cái trận đầu tiên từ tháng 9 cho đến tháng 11. Tuy nhiên có vẻ như là các cái đội trẻ đó thì được ưu tiên hơn, bởi vì cái nhiệm vụ giành một cái suất để bước vào cái Olympic tại Tokyo thì cũng rất là quan trọng. Và đồng thời vì cái thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam năm rồi tốt, tức là vào đến vòng chung kết, do đó cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo rất là chú trọng đến cái đội tuyển trẻ để cố gắng để giành được cái suất để dự Olympic tại Tokyo và cũng như chuẩn bị tốt cho cái đội tuyển để dự SEA Games 30. Vì vậy cho nên là cái đội U22 đó thi đấu sẽ cố gắng làm thế nào để có thể bổ sung lực lượng được cho cái lực lượng U23 sắp tới.
Vâng, thưa ông, trong đội hình U22 Việt Nam lần này, nhiều cầu thủ trẻ trong lớp tuổi dưới 22 đã thi đấu thành công ở các giải châu Á vừa qua, không có mặt, người ta thấy chủ yếu là các gương mặt mới.
Đội tuyển U22 đi dự cái giải Đông Nam Á lần này đó không có triệu tập các cầu thủ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia mà đang ở độ tuổi 22. Thí dụ như là Quang Hải, Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu hay là các cái cầu thủ trẻ khác. Lý do của nó là bởi vì thực ra các cầu thủ này cũng đã thi đấu rất là nhiều ở các của năm 2018, nên họ đều là nòng cốt trong các đội tuyển trẻ và kể cả đội tuyển quốc gia. Thi đấu đến 4 giải, tức là từ cái U23 của châu Á cho đến cái ASEAN, rồi sau đó đến AFF Cup, rồi đến đội tuyển quốc gia dự Asian Cup. Cho nên là cái đội U22 được triệu tập gồm các cầu thủ ở lứa tuổi 21 và U19. Đây cũng là một cái dịp để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có thể phát huy được để có thể bổ sung vào cái lực lượng U23 sắp tới. Thì trong thực tế thì các cầu thủ này cũng đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình tại cái giải U22 Đông Nam Á hiện tại, bằng cách là họ đã cũng lọt vào đến cái trận bán kết. Tại thì cái lứa cầu thủ của U22 đó thì rất trẻ, phần lớn là các cầu thủ của đội tuyển U21 và đội tuyển U19. Đây là một cái lực lượng trẻ, và trong danh sách mà triệu tập cho cái đội tuyển 30 cầu thủ để chuẩn bị cho cái đội tuyển tới đây đó, thì có đến 10 cầu thủ cũng thuộc cái đội tuyển này. Có thủ môn Phan Văn Biểu, rồi có Elinie là thủ môn, rồi Bùi Hoàng Việt Anh hay là Ngô Tùng Quốc là ở vị trí hậu vệ, Bùi Tiến Dũng, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng, Trần Thanh Sơn thì ở vị trí là hậu tiền vệ, và Trần Danh Trung với là Lê Minh Bình là ở vị trí tiền đạo. Thì với một cái lực lượng trẻ như vậy và bổ sung cho đội tuyển U23 thì cũng rất là cần thiết, và các cầu thủ đó cũng đã thể hiện ở tại cái giải U22 Đông Nam Á rất là tốt. Thì chúng ta rất là hy vọng là các cầu thủ này sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình ở trong cái năm 2019 sắp tới. Như vậy tức là bên cạnh cái lứa nòng cốt như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu hay là Hà Đức Chinh, Tiến Linh, mà Bùi Tiến Dũng hay là Thành Trung, rồi Hồ Tấn Tài, thì các cầu thủ U22 mà đang dự Đông Nam Á là như tôi vừa kể, cũng cùng với là các cầu thủ mà cũng chuẩn bị đang bước vào cái V-League sẽ khai mạc tới đây đó, như là Trương Văn Thái Quý của Hà Nội nè, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức hay là Quỳnh Tấn Sinh của Quảng Nam, hay Triệu Việt Hưng của Hoàng Anh Gia Lai, Hồ Minh Dĩ của Hà Nội, Đinh Thanh Bình, rồi Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng, thì đó là những cầu thủ mà đang chuẩn bị trong danh sách 30 cầu thủ để tập trung chuẩn bị cho cái vòng loại của U23 sắp tới diễn ra tại Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam đã thành công bởi đầu tư cho thế hệ trẻ. Dường như các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á cũng đã nhận ra điều này.
Tất cả các cái đội của Đông Nam Á hiện tại đó, thì trước đây chúng ta thấy rằng là Thái Lan gần như là có một cái vị trí thống trị. Nhưng mà gần đây thì là tất cả các cái liên đoàn bóng đá đều tập trung cho cái đào tạo trẻ, và họ đều có những cái nỗ lực rất là lớn. Chúng ta cũng đã thấy là Mã Lai cũng đã chuẩn bị từ rất sớm để có một cái lứa mà họ gọi là các cái con cọc con. Rồi Myanmar cũng biến đổi, tức là cái giải của mình trong cái giải vô địch quốc gia cũng có các đội trẻ, đặc biệt là Thái Lan cũng đã có những cái bước chuẩn bị, tức là bên cạnh các cái câu lạc bộ giữa cái giải Thái League ấy, thì họ đều có cái đội U22 để mà thi đấu các cái đội trẻ. Thì với cái sự chuẩn bị tốt như vậy đó, thì bên cạnh thành công của Việt Nam thì Thái Lan cũng có sự cạnh tranh, rồi các cái đội như chúng ta kể vừa rồi là Mã Lai, Myanmar, rồi thậm chí như là đội tuyển của Campuchia đó lần này đăng cai, thì họ cũng đã cho chúng ta thấy một cái bộ mặt rất khác của đội trẻ. Họ đã chơi mà đứng đầu bảng, tức là có những cái chiến thắng rất là thuyết phục trước những cái đội mạnh như là Mã Lai hay là Myanmar. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái bóng đá trẻ của khu vực Đông Nam Á cũng đã có những cái bước khởi sắc rất là tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui ạ. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.